Kính chào các sơ, kính chào các ông bà anh chị em, kính chào các tu sĩ. Hôm nay tôi được giao nhiệm vụ, mặc dù là cha tổng linh hướng nhưng mà giao nhiệm vụ nói về lòng Chúa thương xót. Và tôi chọn cái đề tài là lòng thương xót của Chúa giúp chúng ta có con tim giống như Chúa. Đó là cái đề tài hôm nay. Xin cảm ơn công đoàn. Không ai trong chúng ta phủ nhận sự lớn mạnh của phong trào lòng Chúa thương xót. Và nghĩ đi nghĩ lại thì ai cũng cần lòng Chúa thương xót. Không phải là ông cha giảng thì ông không cần, mà giáo dân gì cần. Không phải là chỉ người tội lỗi mới cần, mà cả giám mục, linh mục, có khi Đức Giáo Hoàng cũng cần đến lòng Chúa thương xót. Việc đầu tiên của chúng ta là cần xác định cái điều ấy. Chúng ta cứ đừng nói rằng mình chạy đến ông cha này để xin lòng Chúa thương xót hay gì đó. Chúng ta coi chừng tất cả mọi người chúng ta đều cần đến lòng Chúa thương xót. Không phải chỉ ông cha mà thôi. Cho nên nói trước để chúng ta hiểu rằng ông cha tổng linh hướng, ông cũng cần tới lòng Chúa thương xót. Chứ không phải chỉ ông bà anh chị em mà thôi. Khi lòng Chúa thương xót giúp cho chúng ta đến với chính Thiên Chúa, đến vào cái trung tâm của tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta được giáo hội mời gọi chạy đến lòng Chúa thương xót, chúng ta hiểu rằng giáo hội mời gọi chúng ta đi vào tâm điểm của sứ vụ Đức Giêsu. Và đó cũng là tâm điểm của sứ vụ mà Thiên Chúa giao cho Đức Giêsu làm. Vậy thì chúng ta đáp ứng cái điều ấy bằng nhiều cách lắm. Cách thứ nhất là chúng ta đọc kinh. Mỗi ngày chúng ta tụ tập lại đọc kinh. Xứ nào hình như cũng có. Khi tôi làm cái lòng Chúa thương xót này cũng để ý thì quy tụ 20 người, 30 người. Thì cha, cái ông cha sở chỗ con không cho tụi con đọc. Thành ra ông không cho đọc trong nhà thờ, tụi con chui xuống cái hầm để đọc. Nó không được, miễn đọc kinh lòng Chúa thương xót. Chúng ta thấy đôi khi cái kinh đó nó giúp cho việc cầu nguyện của chúng ta được tốt hơn. Chúng ta đừng tưởng lầm là cái mình cứ đếm kinh là được. Có người lần chuỗi thì đếm kinh, đứa nào mà nó đọc hơn 10 kinh cái mình đập cho nó một cái: mày đọc trật. Đứa nào đọc thiếu có 9 kinh cái mình cũng la nó một cái: mày đọc trật. Làm chi chú, cái kinh nó phải đúng 10 nên thì Chúa mới ban ơn, chính là Chúa dẹp quan bên không ban ơn. Cái đó chúng ta cũng cần tránh cái sự hiểu lầm. Lòng Chúa thương xót không lẽ so sánh, không lẽ mà tính toán với chúng ta có 1 kinh 2 kinh rồi không ban ơn. Không, lòng Chúa thương xót bao dung hơn nhiều. Mình không đọc kinh có khi Chúa cũng ban ơn. Mình đọc kinh với lòng là mình tranh đua: thưa cha, chứ bữa nay tụi con đọc kinh lòng Chúa thương xót chỗ này rồi chạy qua chỗ kia đọc tiếp, rồi chạy qua chỗ nọ đọc tiếp, khoe. Có lẽ không nên khoe cái kiểu đó. Mà mỗi lần mình đọc kinh lòng Chúa thương xót, mình cần coi cái nội dung đó mình cầu nguyện như thế nào. Kinh lòng Chúa thương xót giúp cho chúng ta thoát khỏi sự chật hẹp của ích kỷ, thoát ra khỏi cái việc chỉ lo cho mình. Thưa Chúa, con bây giờ đang bị bệnh đái tháo đường, Chúa cho con hết cái bệnh đó, mình lo cho mình. Tôi đang nói về tôi. Cái ông bà anh chị em lại: thưa cha, chứ cha cầu nguyện cho con hổng là sao con đau đầu quá, ký cha cầu nguyện cho con hết nhức đầu. Mình nói thầm ở trong bụng: trời trời, tôi cũng nhức đầu hoài, có cầu nguyện gì đâu, phải cầu nguyện cho người khác. Chúng ta thường quanh quẩn về mình. Kinh lòng Chúa thương xót cầu cho chúng ta và toàn thế giới, giúp cho chúng ta thoát ra cái chỗ đó, thoát ra cái chỗ ích kỷ. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ xin rồi khoe với mọi người: thưa cha, cái kỳ này Chúa ban ơn cho con được hết bệnh ung thư, mừng lắm. Nhưng mà đều nói cho mình, coi chừng mình còn chưa có một cái gì đó thoát ra khỏi mình. Trong buổi đọc kinh chúng ta có những cái kinh rất là đơn giản, dễ hiểu. chúng ta đừng coi cái cuộc đó như là đếm số với Chúa. Có người nói thưa cha, chứ ngày Chúa Nhật con đọc 1000 kinh kính mừng. Trời đất ơi, 1000 kinh kính mừng, hỏi thiệt không? Nói thưa cha, con hết sức đọc 1000 kinh kính mừng rồi xong con mới làm việc này việc kia được. Mình đếm với Chúa 1000 kinh, không biết đếm đủ hay không, đếm thiếu hay không, nhưng mà mình đếm với Chúa là hạ cứ 1000 kinh thì mới được, còn dưới 1000 kinh thì xem ra. Rồi ông bà anh chị em, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được cái tin cha phải đọc bao nhiêu kinh này, bao nhiêu kinh kia, cha không đọc bao nhiêu kinh đó thì cha bị phạt xuống quan ngục đời đời, kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Rồi ông bà cũng vậy, cứ gửi thưa cha, nhắn tin như vậy thì nó làm sao? Dạ thưa, đọc kinh cầu nguyện là chúng ta có thuộc tiếp xúc với Chúa, nói chuyện với Chúa. Không lẽ Chúa phạt chúng ta chỉ vì chúng ta không đọc mấy kinh đó? Chúng ta chưa tin vào lòng thương xót của Chúa, chưa đặt mình vào lòng thương xót của Chúa. Ông bà anh chị em thương đứa con, nó nói một câu mình cũng mừng, nó nói hai câu mình cũng mừng, nó nói ba câu mình nói đúng rồi, má nghe rồi. Không lẽ mình, mày mà không nói tới năm câu là tao phạt. Mình còn đối xử với nhau như thế, huống chi là Chúa. Cho nên có những người thích đe dọa người khác, cho nên nói Chúa là đấng phạt. Tôi nãy tôi nói cái câu cố ý đó, xuống quan ngục đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Cho nên những cái người mà nhận được cái tin đó thì cứ gửi về cha hưởng hết đi, gửi về tôi hết để tôi bị phạt luôn cho rồi, khỏi trở chỗ khác luôn, để cắt đứt cái vụ gửi đó, nó làm cho người ta mất an. Còn tôi thì thưa với Chúa giống như một vị thánh nói, hả, con xuống quan ngục mà có Chúa ở đó con cũng ham xuống lắm. Nói như vị thánh. Rồi, đó là cái chuyện mình đọc kinh. Có những người chạy đến lòng Chúa thương xót để xin ơn tha tội. Xin ơn tha tội. Phạm tội, thưa cha, con xin tội 3 ngày, con mới phạm tội ngoại tình, thưa cha, hết. Rồi, một tội duy nhất. Rồi 4-5 ngày sau, thưa cha, con xin tội 4 ngày, con phạm tội ngoại tình, hết. Rồi 5-6 ngày sau, thưa cha, con phạm tội ngoại tình, hết, con tội một. Xin tội kiểu này như cha Vũ hồi nãy nói, tôi thấy cũng coi bộ cũng hấp dẫn à. Phạm xong rồi mình xưng hết tội, phạm tiếp rồi xưng tiếp. Hình như chúng ta có cái tính như vậy, hình như chúng ta thử thách lòng Chúa thiên xót. Người con hoang đàn chạy trở về, thưa cha, con xin cha tha thứ tội lỗi này, có ăn rồi kiếm gia tài chạy nữa. Rồi cái chạy về, rồi chạy tới, rồi chạy lui, chạy tới, chạy lui. Chúng ta hình như thử thách lòng Chúa thương xót. Thưa Chúa, chứ con xin tội, xin Chúa tha thứ, nhưng ngày mai con phạm tiếp. Có người còn vui vẻ nữa, thưa cha thổi, tha tội đi, ngày mai con phạm nữa. Thành ra, cha tha tội trước cho con. Hôm nay con xin tội ngày mai, chưa phạm, nhưng ngày mai con phạm chắc chắn. Thưa ông bạn chị em, chúng ta đã thử thách cái lòng Chúa thương xót. Chúng ta coi chừng chúng ta đã làm một cái cuộc gọi là lòng Chúa thương xót mà bị lợi dụng. Đôi khi chúng ta cũng thấy chạy đến Chúa để xin chữa bệnh rất nhiều người, và khoe với người này người kia, tôi được khỏi ung thư, tôi được khỏi cái bệnh rất là nặng. Chạy đến lòng Chúa thương xót được Chúa tha rất là nặng. Thực sự ra rất là nhiều người trong chúng ta chạy tứ phương, hả, có bệnh thì vái tứ phương, vái Đức Mẹ không được, vái Thánh Giuse không được, vái luôn mấy cái tôn giáo khác, có ông thần nào chạy lợi, vái ít, rồi bùa cũng vái, cái gì cũng vái. Rồi chạy tới lòng Chúa thương xót, xin thấy hết, rồi khoe có lòng Chúa thương xót không. Nhưng mà thực sự trước đó thì đã diễn tả cái lòng mình không tin tưởng vào Chúa mấy. Chạy hết các thứ, chạy về. Chúng ta có thấy những người bị bệnh, ta rồi cái được chữa lành, cầu nguyện gì đó, rồi nói mình được chữa lành. Rồi sau đó đợi ông cha, thưa cha con mới được chữa lành, cha cho con khắc cái bản tạ ơn lòng Chúa thương xót bởi vì con được chữa lành. Tạ ơn này tạ ơn kia. Rồi thưa cha, chưa hết thì con xin một cái lễ để tạ ơn. Hình như đối với Thiên Chúa chúng ta sòng phẳng với Thiên Chúa. Sòng phẳng. Con nhận được ơn thì con trả ơn. Con nhận được cái chữa lành bệnh thì giờ con xin lễ cái là thôi, hai bên mình hợp đồng kết thúc, mai mốt xin tiếp. Có người nói thưa cha, cầu nguyện cho con trúng số đi, con sẽ dâng cho nhà thờ 1 tỷ. Trúng số bao nhiêu? Dâng cho nhà thờ 1 tỷ. Hình như mình trả giá với Chúa, mình trúng 10 tỷ dâng 1 tỷ, mình còn 9 tỷ. Nếu vậy thì thôi, Chúa cho Chúa trúng số cho rồi, không mất đồng nào. Mình xin thì mất. Chúng ta coi chừng đừng trả giá với Chúa như thế. Chúng ta nằm ở trong lòng Chúa thương xót, không trả giá với Chúa như thế. Và chúng ta thấy khi mà ở trong phúc âm, khi mà nhận được lòng Chúa thương xót thì người đó đổi mới, mời gọi chúng ta vươn lên, không dừng lại ở cái chỗ tha thứ tội lỗi. Ông Gia kêu sau khi được Chúa đến, nhận được lòng Chúa thương xót thì ông thưa: Thưa Ngài, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã cưỡng đoạt ai cái gì tôi xin đền gấp 4. Tôi đã nhận được lòng Chúa thương xót, nhận được cái tình yêu của lòng Chúa thương xót, tôi có cái tự nhiên tự mình phát ra cái lời đó. Chúa Giêsu không bắt cái nào, Chúa chỉ xin ở tại nhà thôi, là ông này ông tự nguyện ông nói. Cho nên cái tự nguyện đó giúp cho chúng ta thấy người thực sự hối hận là cái người vui mừng làm cái việc hối hận đó, không phải là buồn. Nên ra cái ông cha này ông giao việc đền tội nặng quá sức đi, ông cha kia ông giao việc đền tội nhẹ hơn, thôi mình kiếm cái ông giao nhẹ mình xưng tội, rồi riết cái ông giao nhẹ ông cũng phải xưng tội, ông phải giao nặng hơn chứ không thôi tuôn qua ông nhiều quá ông giải tội riết chắc chết. Một chuỗi không được, làm hai chuỗi bớt người xưng. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái vụ đó chúng ta không thấy sự vui mừng khi ăn năn, khi đền tội, mà chúng ta cảm thấy cái sự buồn lo lắng khi đền tội. Trong khi ông Gia kêu không, Chúa không bắt ông đền tội gì cả, mới tới nhà thôi là ông đã xung phong, ông làm mọi thứ trong vui mừng, trong hân hoan. Cho nên mỗi lần chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, chúng ta coi chừng, chúng ta nhận được cái ơn của Chúa, ơn Chúa giúp cho chúng ta đổi mới cuộc đời, làm cho chúng ta vui mừng. Chúng ta nhận được cái ơn của Chúa chữa lành về thần xác, chúng ta cũng nhớ mình cần tạ ơn của Chúa. Chúa mời chúng ta có đời sống tốt hơn, không mời chúng ta ở lại trong tội, phạm tội xong xin tội rồi ở lại trong tội phạm tiếp. Chúa mời chúng ta có đời sống tốt hơn. Một anh chàng thanh niên tới hỏi Chúa làm thế nào để được sống đời đời. Chúa nói hãy giữ các điều răn. Chúa kể các điều răn. Anh chàng thanh niên ấy nói tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì? Đức Giêsu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh, đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Người thanh niên đã cố gắng không phạm tội từ nhỏ, nhưng Chúa Giêsu cho thấy người ấy vẫn còn thiếu điều quan trọng là đi theo Chúa. Chúng ta đến xin Chúa tha tội nhưng mà chưa chắc chúng ta đã đi theo Chúa. Chúng ta thấy lương tâm mình nấy nấy có tội, mình lại mình xin để bớt cái tội đó rồi mình tiếp tục đi con đường của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi cái anh chàng thanh niên không có tội này, ít tội này, vươn lên một cái đời sống hoàn thiện. Kết quả là anh ta quyết định đi theo tiền bạc và đời sống của anh ta không thể vươn cao. Đời sống của người đàn bà ngoại tình thì cũng giống giống. Không chỉ không phạt, Chúa Giêsu không phạt, nhưng mà Chúa Giêsu còn mời gọi người ấy ra đi và đừng phạm tội nữa. Ra đi bắt đầu một đời sống mới ít tội. Do đó cái câu lớn của chúng ta đó là Chúa Giêsu muốn nói với mọi người là hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời, hoàn thiện như Thiên Chúa Cha mời gọi. Có nghĩa là chúng ta có con tim, có tình yêu như Thiên Chúa Cha. Bởi vì Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì thường nói tới con tim. Chúng ta thấy tượng Thánh Tâm có cái con tim nằm ở ngoài. Người ngoại giáo có lần họ hỏi thì cha, cái ông cha ông này nó kỳ quá, sao có trái tim nằm ngoài rồi sao sống. Đức Mẹ cũng có trái tim nằm ngoài. Trái tim diễn tả tình yêu, cho nên khi nói chúng ta hoàn thiện như Thiên Chúa Cha là chúng ta được mời gọi có con tim giống như Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là khi chúng ta nhận được những ân huệ từ lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng cần có con tim cảm tạ, con tim biết ơn. Chúng ta thường hiểu là tạ ơn là xin lễ xong là hết, xin khấn. Và hãy nhận được ơn nhiều thì mình xin khấn nhiều, thì hai bên hợp đồng mình nó hết, trả ơn hết. Thế nhưng đó chưa phải là lời tạ ơn đích thực. Là ơn đích thực là cả cuộc sống. Chúng ta thử nhìn về gương Thánh Phêrô. Khi Chúa Giêsu nhìn ông ta, mới nhìn nó chưa cần nói, thì Thánh Phêrô đã trở lại dấn thân phục vụ nước Chúa. Lúc đó không bàn tới chuyện ra đi nữa, không bàn tới chuyện chối nữa, mà từ nay trở đi đi theo Chúa. Thánh Phaolô cũng thế. Khi trở lại thì trở thành một người chuyên loan báo tin mừng, có cái con tim giống như con tim của Chúa. Giờ đây nó không còn đập cái nhịp khác nữa rồi. Trước đây con tim của mình đập nhiều nhịp lắm, nó trật với Chúa. Bây giờ sau khi mình được nhận được lòng thương xót của Chúa thì mình đập cái con tim của mình giống như Chúa. Trong đời sống của sứ đạo, đôi khi các cha cũng nhận thấy cái nhóm này nhóm kia, hay có người này người kia đến nhà thờ làm việc chăm chỉ lắm, làm lủi thủi xong đi về. Hỏi sao vậy? Nói thì cha cho con làm ở trong nhà thờ với, bởi vì trước đây con phạm tội nhiều lắm, đời sống của con lắm tội lắm, bây giờ con đi làm trong nhà thờ để đền tội của con trước đây. Thỉnh thoảng gặp những người như thế. Người ấy đã thay đổi cái con tim của mình từ cái con tim tội ác, chuyển sang cái con tim lòng thương xót của Chúa. Phục vụ Chúa không đòi hỏi gì cả, không đòi hỏi chữa bệnh, không đòi hỏi trúng số, không đòi hỏi bất cứ gì. Và như thế, đó là một cái đời sống mà tôi nói như cái bài đề bài hôm nay. Lòng thương xót của Chúa giúp cho chúng ta có tim giống như Chúa. Thì để kết thúc cái bài này, thì tôi nghĩ thay vì làm một cái lời cầu nguyện, thì tôi sẽ hát cái bài Tâm Tình Ca Ba, để như là một cái lời nguyện dâng lên Thiên Chúa. Bi thực chứ tôi hay rớt nhịp lắm đó anh Liệu á. Trong trôi
Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, cố gắng nói theo lời xưa thật ra, để biết yêu người giàu người chẳng yêu.
Thank you.